Dạ vâng, thì anh nghe nói rằng là cái nơi ở của anh là Kherson là hôm nay là đã bị thất thủ, thì tình hình thất thủ là nó như thế nào và thất thủ thì cái thiệt hại hay là cái tình hình như thế nào, anh có thể nói cho cái người Việt biết được không ạ?
Kherson ấy, nếu mà nói về cái anh xem ở trên bản đồ anh biết rồi, năm 94 thì nó chiếm Crimea, chiếm bán đảo Crimea. Kherson là một cái Crimea là một cái bán đảo. Crimea nối với Kherson bằng một cái eo biển. Thì coi là nếu như mà coi là cái Crimea ấy là sau khi nó chiếm trong Crimea thì chắc là nó cũng chưa có ý định là chiếm Ukraine hay đâu. Cái đấy thì chuyện lâu dài lắm, nhưng mà nó có một ý đồ chiến lược là nó chiếm bằng được cái thành phố Kherson này, cái tỉnh Kherson này, nói chung là tỉnh Kherson, trong tỉnh Kherson có thành phố Kherson và đập nước Kakhovka. Bởi vì cái nguyên nhân của nó là lâu dài lắm, nhưng mà tôi nói qua để biết cái thành phố, cái tỉnh Kherson này thì nó có một cái đập nước gọi là đập nước Kakhovka, đập thủy điện. Cái đập cao quốc ca này là thời dân số ấy, là người ta làm để dẫn nước về Crimea. Nếu cái thành phố Crimea, cái bán đảo Crimea cũng có mỗi tháng khoảng 1 tỷ mét khối nước ở trên này dẫn về, thì chỉ sau 5 năm, 10 năm là tất cả cái hồ chứa nước của Crimea là khô cạn và Crimea là không có nước uống. Thì sau khi mà nó chiếm trong Crimea rồi thì coi là bên phía Ukraine này người ta bảo coi là nước không miễn phí, cho nên là người ta chặn cái kênh dẫn nước về Crimea. Thì Nga tuyên bố rằng là nếu như mà Ukraine chặn cái không cho dẫn nước vào Crimea thì coi như Ukraine tuyên chiến với Nga. Nó bảo là nếu mà chặn cái nguồn nước và dẫn về Crimea thì coi là tuyên chiến. Nhưng mà Ukraine người ta vẫn chặn. Đây là 6 năm rồi. 6 năm người ta chặn cái đập nước rồi. Mục tiêu của nó là thứ nhất là nó đánh được Ukraine thì chiếm được Ukraine cũng là tốt. Mà không chiếm được Ukraine thì nó ít nhất là cái mục tiêu của nó là phải chiếm được cái thành phố Kherson này để nhận nước ở đấy. Cái ý đồ đó của nó hàng chục năm nay rồi chứ không phải là bây giờ.
Nhưng mà cái mức độ của cái cuộc chiến này nó ác liệt và nó chiếm được Kherson là nó như thế nào? Anh có thể cho mọi người biết cái tình hình không ạ?
Thì coi như thế là coi là cái mục tiêu của nó, mục tiêu số 1 là chiếm nước. Mà cái này Ukraine biết là trước sau thì nó chiếm được nước, mà bằng mọi giá là nó sẽ chiếm được đập nước.
Yeah.
Mà trước đây nếu như mà chiến tranh không xảy ra, thì một cuộc chiến tranh toàn diện không xảy ra, thì mà coi mình chỉ có phòng thủ Kherson thì coi là không bao giờ là chiếm được Kherson. Nhưng mà bởi vì bây giờ nó đã phát động một cuộc chiến tranh toàn diện, nó tấn công gọi là Việt Nam, bây giờ là Trung Quốc đánh Việt Nam trên toàn thế giới, là chỉ có đánh trên phía Bắc thôi. Còn bây giờ Nga nó tấn công Ukraine là anh cứ tưởng tượng là nó huy động coi là như thế, là coi là quân số của Nga hiện nay là coi tương đương với quân số của Ukraine, mà coi là thiết bị của nó nhiều hơn, có thể là nó nhiều hơn, mà nó tấn công từ ba phía, phía Bắc, phía Đông, phía Nam và phía Tây Nam. Tức là Ukraine đấy kiểu khoai tây ấy, trên ba mặt như thế, ba phía như thế, thì quân đội Ukraine nó phải giãn ra. Và mục tiêu của thằng Nga đến đây là không phải chiếm Crimea, chỉ chiếm Kherson mà nó chiếm Kiev. Chính vì thế mà hỏa lực của Ukraine nó giãn ra. Còn thực chất thì nói Nga nếu mà đầu nhọn đuôi dài mà chỉ tấn công vào Kherson thì như mấy năm nữa thì không bao giờ vỡ. Không, Nga không đủ sức mà tấn công. Nhưng mà bởi vì bây giờ cái phòng tuyến Kherson này nó vỡ là bởi vì quân đội Ukraine bây giờ nó giãn ra. Cứ tưởng tượng là một cái đất nước Ukraine diện tích nó rộng bằng gấp đôi diện tích của Việt Nam. Đấy. Mà quân đội của Ukraine là hiện nay là chỉ có khoảng 209.000 binh sĩ. Thì anh cứ tưởng tượng là 209.000 binh sĩ mà nó phải giãn ra trên một cái diện tích mà rộng gấp đôi cái diện tích của Việt Nam thì lực lượng nó mỏng. Nên phòng tuyến của Kherson sau 4 ngày giao tranh ác liệt, mà có thể nói giao tranh ác liệt đẫm máu. Anh cứ tưởng tượng là chiến tranh của Việt Nam ngày xưa tôi đã gọi là ngày xưa tôi ở những cái nơi mà gọi ác liệt nhất, rồi chiến tranh biên giới tôi tham gia rồi. Nhưng nếu mà nói về cường độ của chiến tranh ấy, thì cái cường độ của chiến tranh, cái cuộc tấn công của Nga này nó tấn công cường độ ác liệt gấp 10 lần chiến tranh Việt Nam, ác liệt hơn cả quân Pháp Xích Đức tấn công Ba Lan với tấn công Liên Xô ngày xưa nữa. Tôi nói thế để anh biết. Nó cứ tuyên truyền là nó vào cuộc chiến với hạn chế và cái người Việt Nam bây giờ cái đảng nhà nước Việt Nam nó đi tuyên truyền cho Nga. Đây là một cuộc tấn công trong được một quy mô, anh phải tưởng tượng đấy là một cuộc tấn công có thể nói là quy mô lớn nhất từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai đến nay.
Dạ. Nhưng mà báo chí Việt Nam cũng như là truyền thông của Nga, mà báo chí Việt Nam dẫn lời đều nói rằng là Nga hoàn toàn tránh tất cả những khu dân cư của con người, chỉ cấn vào các điểm của nhà nước và khu quân sự thôi. Điều đó có đúng không anh?
Tôi nói thật với anh, tôi là chiến tranh Mỹ tôi biết, chiến tranh Trung Quốc tôi biết, nhưng mà cái thằng này nó còn ác hơn cả tất cả các loại quân đội. Mỹ ngày xưa là coi là người ta không đánh D, mà người ta đánh D là bởi vì thả bom lên D, bởi vì bộ đội Việt Cộng đã pháo lên D. Đấy, anh hiểu chưa? Chứ còn ngày với cái đám Trung Quốc là nó tan bạo, tôi nói thật vậy nhá, là nó bắn không trực tiếp, nó bắn không trực tiếp, rất là dã man. Nó chiếm thành phố thì nó phải bắn vào dân cư thôi, chứ ai mà nói nó cũng bắn dân cư là nó nói linh tinh rồi. Nhưng mà có một cái điều thế này này, tôi nói anh thế này này, khi mà nó chiếm khe đất trốn này, như tôi nghĩ là coi là tại sao mà coi khe đất trốn thất thủ thì coi là quân đội nó rút đi đâu không biết, mà trong trong thành phố là không có quân đội. Nhưng còn như bộ đội Việt Cộng, bộ đội Cộng sản này, là nó rút vào trong thành phố. Đấy, cho nên là có cái khả năng là coi là quân đội của Ukraine là coi người ta chỉ đánh và người ta bảo vệ cái phòng tuyến thôi. Khi mà phòng tuyến nó vỡ thì đây là người ta bảo vệ quanh thành phố thôi. Nhưng khi mà coi phòng tuyến nó vỡ rồi thì coi là người ta rút đi, chứ người ta không chạy vào thành phố. Quân đội không rút vào thành phố. Nếu mà quân đội rút vào thành phố thì coi thành phố là nát rồi.
Tức là đây là cũng là một cách mà bên quân đội Ukraine muốn bảo vệ người dân bằng cách không có rút vào các tòa nhà.
Quân đội của Nam bây giờ coi là sau khi mà thất thủ thì coi là bọn Nga nó vào thành phố, coi là như kiểu vào vườn không nhà đóng, chỉ có một số đơn vị dân quân tự vệ người ta đánh thì nó tiêu diệt thay. Dân quân tự vệ của Kherson thì nó thành lập nó như kiểu là, nếu như mà cái người Việt Nam vậy thì nó thành mình thành lập cái quân một tiểu đoàn dân quân tự vệ mà đang bị cơ quan chống tăng cho dân quân thì chúng nó không bao giờ vào được thành phố. Nhưng mà chỉ có cái là sau khi mà quân đội người ta thất thủ rồi ấy, nó đánh coi ác liệt lắm, mà coi là sau khi mà người ta thất thủ rồi thì người ta rút đi thì mình không thấy quân đội nó vào thành phố.
Nhưng mà nói như anh có nghĩa là lúc này ở Kherson là tràn ngập quân Nga đúng không anh?
Không, nói tràn ngập thì cũng không đúng, bởi vì là lực lượng của nó sau khi mà nó bị tiêu diệt rồi thì chắc là nó con mỏng nó vào trong đây. Nếu mà nói bây giờ trước khi mà coi là để nó vượt nó đánh vỡ cái phòng tuyến của nó thì đầu nhọn đuôi dài, mình cứ tưởng tượng là nó có khoảng hàng mấy trăm chiếc xe tăng với mấy trăm chiếc xe bọc thép, nhưng mà bây giờ nó vào trong thành phố thì mình chỉ thấy leo phèo được khoảng vài chục chiếc thôi. Còn cái mà nó tấn công phòng tuyến thì đầu nhọn đuôi dài của nó thì kinh khủng lắm, nhưng mà không biết là bây giờ là đâu đâu hết, coi là nói tưởng tượng là coi là cùng lắm ở trong thành phố bây giờ chỉ có vài ba chục chiếc xe tăng, vài ba chục chiếc xe thiết giáp thôi. Theo tôi nhìn những cái video của người dân quay lại cái binh sĩ của nó thì chắc là nó vào đây chỉ một tiểu đoàn thôi, mà một tiểu đoàn đấy nếu như mà với cái sức mạnh của quân đội Ukraine với coi tên lửa chống tăng bên này nào kia thì nó không đánh, nhưng nó đánh thì ngon lành.
Tức là bây giờ là cái như là nơi anh đang sống và đang nói là thất thủ rồi anh ha?
Đúng rồi, thất thủ rồi. Có nghĩa là gì? Bắt đầu là thất thủ từ hôm... Tất cả là thông tin là tôi đưa trên trang của tôi. Thế mà xem cho anh thời gian thì có hết. Nhưng mà có cái là có nghĩa là thất thủ từ khoảng 10 đến 11 giờ. Trưa ngày 1, hôm nay là ngày 7 rồi. Ngày 3. Thất thủ cũng nghĩa là thất thủ khác. Bây giờ giờ giấc cả ngày tháng rồi con được lẫn lộn hết cả.
Người Việt ở Kherson của mình có nhiều không anh?
Người Việt mình ở Kherson này thì chỉ có vài chục gia đình thôi. Vài chục gia đình mà nó cũng là phân hóa. Có nghĩa là coi là ví dụ như tôi thì coi là tôi không chấp nhận sống với bọn Nga. Vì nó độc tài, vì nó là thuộc dạng phát triển mới rồi. Nhưng mà có chỗ bà con thì người ta mặc kệ. Vì sống với Nga, vì sống với Ukraine hay là dưới hành động người Nga thì người ta cũng...
Báo chí Việt Nam đó thì là họ đưa tin, rồi đồng thời những cái giới dư luận viên Việt Nam họ đưa những cái thông tin và hình ảnh không biết lấy từ nguồn đâu đó, họ cho thấy là giống như là cái quân đội Nga đang đi vào Ukraine giống như là vào cái chỗ không người và gần như quân Ukraine không có đủ sức để kháng cự lại đó, thì theo anh thì có thực sự nó đúng vậy không anh?
Cái này là hoàn toàn là sai. Tôi nói thật lại nhé, nếu như năm 2014 thì có thể nói như thế. 2014 khi mà bọn Nga nó chiếm Crimea, nó chiếm Donbass, Donetsk đấy, thì coi là nó chiếm Crimea thì đúng là vào chỗ không người. Đấy. Còn khi mà nó chiếm Donetsk ấy, thì coi là quân đội Ukraine kháng cự lại thì coi là Nga nó chiếm Donetsk mà coi Nga không làm gì được. Là bởi vì có hai lý do. Thứ nhất là quân đội Ukraine chỉ có 6.000 binh sĩ thôi. Chỉ có 6.000 binh sĩ bởi vì Ukraine là rất tin vào cái bản ghi nhớ Budapest. Nói Budapest thì nhiều rồi gì, tức là năm 1994 sau khi Liên Xô sụp đổ thì Ukraine có một cái kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới. Ukraine có một cái kho vũ khí hạt nhân là coi là trong đó là có khoảng 1.800 đầu đạn hạt nhân với tên lửa đạn đạo, với máy bay ném bom chiến lược. đấy, cái kho của vũ khí hạt nhân của Ukraine thì chỉ sau thứ nhất là Nga rồi đến Mỹ với thứ ba là Ukraine. Thì khoảng năm 1993 thì họp thượng đỉnh thì tổng thống Mỹ lúc đó là Clinton, Clinton gả ứng tổng thống Ukraine lúc đó là Kravchuk. Thế nào đấy thì gạ gấm thế nào đấy thì gọi là nếu như mà Ukraine giải giáp và vũ khí hạt nhân thì Mỹ sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ với an ninh chủ quyền cho Ukraine. Nghe có vẻ là vấn đề lắm. Thì sau khi gạ gấm một thời gian rồi thì gọi là Kravchuk là đồng ý. Thì khi mà đồng ý rồi thì bắt đầu với ngả bàn tròn ra thì Mỹ họp thượng đỉnh thì coi gồm mà Mỹ là một này, Nga là hai này, Ukraine là ba này, bốn nước thì họp bàn tròn thì coi là giải đáp vũ khí hạt nhân có vũ khí hạt nhân của Nga thì Ukraine đồng ý với một điều kiện là coi tất cả các nước đó Mỹ là một, Nga là hai, Anh là ba là phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine trong mọi giá, tức là anh không được dùng vũ lực, anh không được vũ khí hạt nhân, anh không được dùng bất cứ một cái gì mà coi là vi phạm đến an ninh và chủ quyền của Ukraine, tức là ba nước phải bảo kê cho và chủ quyền đó, phải bảo vệ cho Ukraine. Đây là cái bối cảnh mà giải giáp vũ khí hạt nhân thì nó là như thế. Đấy, nói ngắn gọn thì nói như thế. Cho nên á, sau khi mà giao xuống kho vũ khí hạt nhân rồi thì Ukraine vẫn tin tưởng vào Nga, cái bán đảo Crimea còn cho Nga thế. Nga đã đóng một căn cứ quân sự ở đấy, là Mỹ là tin tưởng coi nếu mà coi là có vấn đề gì xảy ra thì Mỹ sẽ nhảy vào. Đây là cái khi mà coi năm 94 thì khi mà Nga đã phản bội á, nó nhổ toàn vào cái bản hiệp ước đây, nó đem quân chiếm Crimea Donbass luôn nhé. Rồi á thì tổng thống cũng tổng thống Ukraine tức là ông Kravchuk thì ông có thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân, còn nếu mà coi Nga chiếm Ukraine thì chiến tranh đại chiến thế giới lần thứ ba. Bởi vì Mỹ phải bảo vệ mà. Nhưng mà tất cả là sai lầm hết. Tất cả là sai lầm rất đau đớn. Tôi nói anh thật là đau đớn. Tôi chứng kiến cái đấy cho nên là tôi rất đau đớn. Khi mà coi Nga chiếm Crimea là bởi vì coi quân đội Ukraine không có. Xong Nga bị trí thôi. Bao nhiêu bảo quân công nhà đóng thì quân đội Ukraine là hy vọng là nếu như mà coi Nga nó phản bội rồi thì Mỹ phải ra tay. Nhưng mà coi cuối cùng Mỹ nhưng không ra tay bảo vệ Ukraine. Vẫn nhá, không những không giúp mà còn cấm vận. Anh biết là tại sao cấm vận không? Là bởi vì khi mà coi thằng Putin nó đem quân nó chiếm Crimea rồi á thì là coi là bên châu Âu này là coi NATO nó điếc rối hết lên cả, người ta không nghĩ là Putin nó làm cái chuyện đấy. Nghe khi nó làm thì NATO loạn mà coi nhất là Đức. Quân đội của Nga bây giờ là mạnh gấp bội đấy, mạnh gấp bội. Nếu mà nói về quân số ấy, nó cũng đủ coi là đủ sức phòng thủ áp đảo á. Rồi đấy là coi nói như thế là anh hiểu là coi là quân đội Ukraine bây giờ là không phải là quân đội của Nga hay, cho nên là trước khi nó đánh ấy, thì tôi nói nếu Putin mà động vào Ukraine thì thứ nhất là Putin nếm đòn của lục quân Ukraine bây giờ có thể là coi mạnh nhất là châu Âu chỉ có sau lục quân của Nga thôi. Chứ còn nếu mà cả Anh, cả Pháp với cả Đức mà gộp lại mà đánh một mình đánh Ukraine là thua đấy. Tôi nói thế để anh tưởng được là lục quân. Mà tại sao cái thằng Mỹ á, nó cảnh báo là Nga sẽ đánh mà coi là cứ chờ mãi chưa thay đánh, là bởi vì là tôi nói là nó dồn chưa đủ quân, chứ không phải là nó sợ mấy cái đòn trừng phạt gãi ngứa của bọn Mỹ với bọn phương Tây đâu. Nó biết là Mỹ phương Tây là bỏ Ukraine rồi, bỏ rồi. Chứ không phải là không.
Tòa đại sứ Việt Nam ở Ukraine là đang giúp cho người dân gọi là người Việt Ukraine về hồi hương, rồi giúp đỡ rất là nhiều. Cái chuyện đó thì nó như thế nào anh?
Những cái chuyện ấy nó thật ra tôi cũng có nghe, nhưng mà tôi không bao giờ tôi tin cái bọn đó. Bây giờ có tin là đại sứ Việt Nam ở Ukraine chạy sang Ba Lan rồi.
Dạ, trên trang Facebook của anh có một cái bài viết đó, nó rất là thú vị, nói về cái chuyện là có phải Việt Nam đang làm tâm lý chiến cho Nga hay không đó. Người Việt ở bên đó thì người ta có ủng hộ những cái quan điểm này không anh?
Nói thật là nhé, quan điểm đấy, cái quan điểm mà coi là nói thì tôi hiểu phải là bưng bô cho Nga với thùng bãi Putin vô điều kiện ấy. Chỉ có người Việt Nam thôi. Nói thật là nhé, duy nhất trên thế giới bây giờ chỉ có người Việt Nam thôi.
Anh lý giải cái chuyện đó là sao anh? Là tại sao mà người Việt, có một số người Việt như vậy là ủng hộ Nga tuyệt đối như vậy?
Phải là nhờ Việt Nam đến còn lại gì nữa. Cái Việt Nam mình ấy thì coi là thông tin Việt Nam là thông tin một chiều, đảng nó chỉ có đài báo của đảng nó nói thôi, chứ còn người dân mình đâu có nói được, mà mình nói thì ở trên Facebook ấy thì chỉ cộng đồng Facebook mình nghe thôi, chứ còn cái người dân bình thường thì suốt ngày người ta nghe VTV 24 tiếng, 24 tiếng. Rồi là cái VTV là gì? Cái VTV là coi là tất cả những cái tin tức của bọn Nga ấy, nó đưa là những cái tin tức mà một chiều để nó tuyên truyền. Ngay cả bây giờ cũng thế, bây giờ thằng Nga nó vẫn nói với thế giới, nó vẫn nói với thằng Pháp là đấy, chúng tôi không đánh vào khu dân sự, không đánh vào kia, tất cả là tin đồn nhảm qua là tin phía ra để chống lại nước Nga, chống lại chúng tôi đấy. Thấy không? Không, trong khi đó là cứ báo chí của thằng Nga nó nói cái gì thì báo chí Việt Nam mình là dịch lại cái đó, dịch lại cái đó, mà cũng dịch báo Nga thôi chứ không bao giờ dịch báo Nga, bởi vì á là để cho rằng á Nga bao giờ cũng nghĩa Ukraine là cái nước mà có là đi theo phương Tây, mà cứ nói đi theo Tây theo Mỹ là coi Việt Nam là ghét rồi, theo tàu thì được, đi theo Mỹ là coi Việt Nam là ghét rồi, Việt Nam mà coi là theo tàu thì được, nước nào mà đi theo Mỹ là đảng cộng sản Việt Nam là tìm cách là nó xấu, thế thôi. Thì nó hôm nay nó nói về ít, ngày mai nó nói về ít, nó tuyên truyền 30 năm như thế thì người dân người ta không coi nguồn khác, nếu mà ai người ta đọc Facebook thì người ta không tin. Nhưng mà có những cái người ta lên Facebook cái gì suốt ngày khoe ăn thôi, khoe mặt thôi.
Dạ, nó có một cái chi tiết là anh là hiện nay là Nga đang tổng lực tấn công đó. Và theo anh đó, thì liệu cái sự cầm cự của Ukraine như vậy đó, là họ có thể cầm cự được để bảo vệ đất nước được không? Hay họ sẽ phải lùi dần?
Tôi nói anh nhé, Nga không bao giờ coi chiếm được Ukraine.
Dạ.
Nhìn nhận đây. Ngay bây giờ mà ngay trước khi Nga phát động cuộc tấn công tôi cũng nói như thế. Trước sau như một tôi nói. Trừ trường hợp là Kiev đổ vàng.
Dạ.
Anh hiểu chưa? Dạ. Người ta quyết tâm rồi, người ta không có bao giờ đầu hàng.
Dạ.
Đầu hàng thì coi là chỉ có chiến tranh 100 năm, mà chẳng cần đến 100 năm. Cứ cái đà này á, chỉ cần 3 tháng là Nga đầu hàng vô điều kiện.
Dạ. Trong con mắt của anh thì là Tổng thống Zelensky lúc này là người như thế nào anh?
Tổng thống Zelensky tôi nói anh nói là một con người tuyệt vời. Tất nhiên là không ai sinh ra để lãnh đạo với là chiến tranh cả, không ai sinh ra để làm tổng tư lệnh cả.
Yeah.
Bây giờ tôi nói ở ngoài đời á, thì Zelensky nó là một diễn viên hề. Nhưng mà khi mà coi là đóng vai một cái người ta vị tổng thống mà tên coi chính trường thế giới trên sân khấu chính trị, bây giờ nó diễn rất xuất sắc, mà nó là đóng mà là nhập vai giỏi nhất. Còn tất cả những cái chính trị gia của Mỹ này, của Pháp này, chúng ta nó thật đấy, ở ngoài đời là chính trị gia chuyên nghiệp, nhưng bây giờ lên sân khấu ấy, nó là thành diễn viên hề.
Báo chí Việt Nam cũng như cái dư luận của dư luận viên do nhà nước điều khiển đó thì họ hay sử dụng cái kiểu lúc này họ đang nói rất nhiều về chuyện là Ukraine sẽ lụng bại bởi vì đất nước không có một tổng thống chuyên nghiệp, chỉ là một viên viễn hề tổng lại để lãnh đạo đất nước thôi, rồi thế nào là cũng sẽ phải thất bại với Putin. Thì anh nghĩ sao về cái luận điệu mà Việt Nam vẫn âm thầm cho phát đi trong đất nước và tuyên truyền với dân chúng vậy?
Lý do tại sao mà coi Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ Putin và chống Ukraine? Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam và Putin, nước Nga bây giờ là nó là cùng một thuyền, cùng một thuyền, nói kiểu từ một chuộc ấy, đều là đồng tài hết. Lên rồi á, ngồi ở trên địa vị thống trị rồi là không thằng nào muốn xuống. Như người ta là hết, nếu mà coi giỏi lắm thì chỉ 2 nhiệm kỳ rồi. Nhưng mà thằng Putin này là cháy 4-5 nhiệm kỳ, rồi Việt Nam cháy thôi. Nhưng cháy Nguyễn Phú Trọng đây thì biết rồi. Nó là coi là gì, cái lý thuyết, cái luận điệu của nó là coi tại sao Việt Nam ủng hộ Nga này, coi luận điệu thứ nhất là độc tài ủng hộ lẫn nhau, nó ghét dân chủ đấy. Sơn Nga thấy coi là coi Nguyễn Phú Trọng ngồi mấy nhiệm kỳ rồi, từ bộ cho đến bây giờ là mấy nhiệm kỳ rồi, rồi là coi là nói là hơn 2 nhiệm kỳ không nhiệm chuộc, nói nửa nhiệm kỳ rồi, bây giờ là nó thành ra là tất cả Nguyễn Phú Trọng 5 nhiệm kỳ rồi. Tập Cận Bình nó không toàn là muốn thành được thành lên gọi là thực chất là vừa cái nói chào buổi chủ nghĩa, nhưng Việt Nam nó là siêu phong kiến,